Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 184. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Hương Thơm Cho Chúa phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 1 đến câu 2 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 7. Anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Phàm những sự gian dâm hoặc sự ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả bộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thành nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Vậy chớ có thông đồng điều chi với họ hết.
Ban nhiều ân tứ trong hội thánh, mà chúng ta dùng tất cả những khả năng để hầu việc Chúa. Chúng ta muốn tất cả những điều chúng ta có dâng lên cho Chúa, như hôm nay trong đề tài Hương Thơm Cho Chúa, đời sống của chúng ta trước mặt Ngài. Tôi mời anh chị em dỡ ra ở trong Ê-phê-sô đoạn số 5. Chúng ta đọc lại phần Kinh Thánh chúng ta đã bắt đầu tuần trước, và hôm nay muốn học hai câu này. Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Lạy Chúa, lời của Chúa đến với chúng con, xin Chúa mở lòng, mở trí và giúp cho chúng con thấy Chúa, bắt chước làm theo, đi trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Hôm nay chúng ta tới phần đoạn Kinh Thánh này có câu mà chúng ta thường nghe trong sự cầu nguyện của chúng ta, hay là trong khi nói về sự dâng hiến hay là sự thờ phượng, đó là thức hương có mùi thơm cho Chúa. Và chúng ta muốn hiểu câu Kinh Thánh này và trong sự dạy dỗ mà chúng ta đang thấy được trong con đường theo Chúa, đáp ứng với ân điển của Chúa. Cho nên chúng ta nhắc lại rằng Chúa đang ở trong một tiến trình từ đời đời cho tới cõi đời đời. Chúa cứu chúng ta và thay đổi chúng ta. Chúa đang thay đổi những người Chúa cứu và đem chúng ta từ nơi chỗ mà chúng ta không biết Chúa tới chỗ biết Chúa, được thay đổi và giống như con của Ngài. Chúng ta nhớ trong Roma lời Chúa nói là như vậy: từ trong những chỗ mà Chúa gọi, Chúa chọn, thì Chúa dẫn chúng ta tới chỗ kinh nghiệm để trở nên giống Đức Chúa Jesus Christ là anh cả, và cho đời sống của chúng ta phản ảnh lại Chúa. Cho nên chúng ta biết rằng nếu mà đời sống của chúng ta như hôm nay đọc bông trái xảy ra đó, đó là vì Chúa làm công việc thay đổi trong đời sống của chúng ta. Và chắc chắn Chúa làm. Vì nếu không có cái sự thay đổi đó thì chúng ta biết rằng chúng ta không có sự cứu rỗi. Bởi vì sự cứu rỗi đem tới sự nên thánh đem chúng ta dẫn tới cái chỗ mà được xưng vinh hiển. Cho nên chúng ta muốn kinh nghiệm điều đó hơn. Và ở trong phần mà Chúa dạy dỗ chúng ta và lời của Phaolô ghi lại cho chúng ta, thì là trong cái con đường đó để mà thực nghiệm công việc của Chúa, Chúa dạy chúng ta một điều hết sức là lạ lùng. Đó là Phaolô nói là anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời. Kỳ trước chúng ta nói đây là sự dạy dỗ, một điều đòi hỏi mà nó lạ lùng lắm. Tại vì nếu mà chúng ta bắt chước Phaolô thì chúng ta hiểu được, ngay cả bắt chước gương của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta hiểu được. Nhưng mà ở đây nói rằng hãy bắt chước Đức Chúa Trời. Bắt chước Đức Chúa Trời ở trong cái nghĩa rằng tất cả những gì mà chúng ta thấy thì bắt chước. Những gì mà như mình bắt chước một người là họ nói cái gì mình nói theo, họ làm gì mình làm theo, tư tưởng sao, hành động sao mình làm y như vậy, y chang như vậy. Thì Phaolô viết lại là anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời. Thì chúng ta hiểu ngay là trong những cái phần về Đức Chúa Trời có những mỹ đức của Chúa mà chúng ta không thể nào bắt chước được, vì những mỹ đức này thuộc riêng về Chúa. Cho nên suy nghĩ đến điều đó thì chúng ta bắt đầu ở trong sự thờ phượng. Chúng ta nhắc lại những cái mỹ đức của Chúa như là sự đời đời của Chúa, sự tự hữu, hằng hữu của Chúa, những quyền uy của Chúa mà chúng ta nói là vô sở bất năng, vô sở bất tại, vô sở bất tri đó. Ở đây mấy người mà biết tiếng Nho thì có thể nối kết được. Tức là những cái điều mà chỉ thuộc về Chúa, không có gì là khó quá cho Chúa, không chỗ nào mà không có Chúa, không điều gì mà Chúa không biết. Chúng ta không bắt chước điều đó được. Cho nên khi chúng ta suy nghĩ đến điều đó thì lòng chúng ta mở ra ở trong sự thờ phượng đối với Chúa. Nhưng mà sự kêu gọi này đem chúng ta tới một con đường theo Chúa, rằng tình yêu của Chúa chúng ta bắt chước, sự nhẫn nại của Chúa chúng ta bắt chước, sự tha thứ của Chúa chúng ta bắt chước, sự trung tín hay là thành tín của Chúa, sự nhu mì của Chúa, tất cả những điều đó là điều mà Chúa nói phải bày tỏ ra như là kết quả trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta bước đi ở trong sự kêu gọi lớn này, và để nối kết điều đó thì Phaolô dẫn thêm cho chúng ta phần mà chúng ta học hôm nay. Đó là ông nói tiếp là sau khi nói rằng hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài, hãy bước đi trong sự yêu thương. Phần đầu chúng ta đã nói là thay đổi qua bắt chước Chúa, và đây là cái con đường mà Chúa dạy chúng ta. Nhưng mà để mà có được thay đổi, tôi muốn lùi lại một tí là có cái sự đáp ứng trước, nhận biết, đáp ứng. Từ nơi đó đó là được sự Chúa thay đổi. Cho nên hôm nay hai phần mà chúng ta sẽ đáp ứng, đó là thứ nhất là đáp ứng qua trả lời yêu thương. Đáp ứng qua trả lời lại sự yêu thương của Chúa, đó là ý. Trả lời lại sự yêu thương của Chúa. Rồi thứ hai là đáp ứng qua tận hiến thờ phượng. Đáp ứng qua cái sự tận hiến trong sự thờ phượng của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy điều đó. Đây khi Phaolô nói là hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Chúng ta nhắc lại là bởi vì chúng ta có sự liên hệ ở trong Chúa như là con của Chúa, con cái rất yêu dấu của Ngài, cho nên chúng ta bắt chước Đức Chúa Trời. Và Phaolô chỉ ngay cái chỗ mà bắt chước hơn hết là cái chỗ của tình yêu thương. Cho nên chúng ta đi vào trong điểm thứ hai hôm nay, đó là đáp ứng qua trả lời lại sự yêu thương của Chúa. Tôi sẽ giải thích tại sao tôi nói là trả lời lại sự yêu thương của Chúa. Nhưng mà chúng ta muốn đến với câu là hãy bước đi trong sự yêu thương. Bước đi trong sự yêu thương. Bước đi trong sự yêu thương, cái chữ bước đi này thì thông dụng mà Phaolô dùng. Ông không có nói là làm một vài điều mà anh em thấy, nhưng mà ông nói là cả một cái đời sống của anh em đó, nó bày tỏ ra trong một quan điểm hay là trong một cái tập quán, trong những cái thói quen, đó là anh em sống bày tỏ Chúa trong sự yêu thương. Tức là như thế này, ông nói là cái điều gì tự nhiên ra trong đời sống của anh em, chiều thứ ba hay là tối thứ sáu hay là tối chủ nhật, cái gì đó mà nhìn vào đời sống anh em đem ra ngay trong cái thời điểm đó, thì thấy rằng anh em đang sống trong sự yêu thương, anh em đang bày tỏ và bắt chước Chúa. Đó là ý của ông nói. Chữ bước đi đó thì ông dùng 8 lần ở trong sách Ê-phê-sô. Tôi tưởng mình chỉ nối kết một vài chỗ để thấy ông nói về một cái đời sống, cái tập quán mà nó thẩm định lâu dài đó. Như là ở trong đoạn 2 câu 2 thì ông nói cái đời sống trước kia của chúng ta, thì ông nói rằng đều là những sự xưa anh em đã học đòi theo thói quen của đời này, vâng phục còn quyền trốn không trung. Ông nói là những điều xưa mà anh em đã học đòi, anh em đã đi trong con đường đó. Rồi đoạn 4 câu 17 lúc mà ông dạy chúng ta, ông nói là đừng có đi như là người ngoại, đừng có bước đi như người ngoại, thì ông nói rằng ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Việt Nam mình dịch cái chữ ăn ở nó rất là thích hợp. Đó là anh em không có sống như vậy. Trong con đường mà ông dạy là hãy ăn ở theo Chúa, thì ông dạy cho chúng ta có những cái khía cạnh mà chúng ta muốn noi theo. Đầu tiên ở trong đoạn 2 câu 10, thì dạy chúng ta là khi chúng ta sống và được cứu rỗi thì một trong những phần rõ ràng bày tỏ trong đời sống của chúng ta đó là con đường đi trong tập quán để làm việc của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra đã được dựng nên trong Đức Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sửa cho chúng ta làm theo, chỗ mà để cho chúng ta làm theo. Tức là Chúa đã cứu chúng ta cho công việc lành, và trong công việc lành đó là chỗ mà chúng ta sống bày tỏ tập quán trong sự hầu việc. Mình nghe thì bình thường lắm, nhưng mà tôi hỏi anh chị em là nếu bây giờ chiều thứ ba tôi tới chụp cái hình, hay là tối thứ sáu tôi chụp cái hình, hay là tối chủ nhật tôi chụp cái hình trong đời sống của anh chị em, có thấy được phần của sự hầu việc Chúa không? Có thấy rằng mình đang đeo đuổi công việc Chúa đã sẵn sẵn cho mình từ khi sáng thế và đã cứu mình để làm cái công việc đó hay không? Hay là cũng chả biết là hầu việc gì nối kết với chỗ nào? Chúa nói đây là cái tập quán của đời sống của chúng ta. Cho nên mình không nói tôi đi nhà thờ.
Tốt, ít nhất là có mặt để thờ phượng Chúa.
Nhưng mà ngoài ra cái đó thì Chúa nói rằng hãy bước đi trong cái đời sống phục vụ. Đoạn 4 câu 1 thì gọi cho chúng ta là chúng ta ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi. Ông nói tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở, phải bước đi một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Ông nói rằng anh em không phải được cứu để mà chỉ có cái giấy giống như là bảo hiểm đời đời đó rồi chết về thiên đàng. Anh em được cứu và được kêu gọi. Cho nên anh em phải sống xứng đáng, bước đi trong sự kêu gọi đó. Và đời sống của anh em phải bày tỏ mục đích của Đức Chúa Trời. Dạy cho chúng ta hãy bước đi với sự hiểu biết đó. Rồi ở đây trong đoạn 5 thì nói là hãy bước đi trong sự yêu thương, bắt chước Đức Chúa Trời trong sự yêu thương. Tiếp tục ở trong câu số 8 thì ông nói rằng chúng ta phải bước đi trong sự sáng láng. Chúng ta đã trở nên người sáng láng trong Chúa, hãy bước đi như các con sáng láng. Chúng ta sẽ thấy điều đó khi chúng ta học. Đời sống của chúng ta phải sáng láng ra, bày tỏ ra như là những cái bước bình thường trong đời sống. Rồi câu số 15 thì dạy chúng ta rằng hãy ăn ở, hay là hãy giữ xử mình như là người khôn ngoan. Tức là phải bày tỏ sự khôn ngoan của Chúa ở trong mọi phép tắc hay là đời sống của chúng ta. Ở đây tóm tắt lại cho chúng ta một cái điểm quan trọng, đó là điều bày tỏ hơn hết là sự yêu thương. Cho nên cái chữ bước đi cái này đó là chúng ta muốn nhìn lại để nhắc nhở mình có cái tập quán của người theo Chúa, có tập quán của những người được cứu, có cái mục đích mà Chúa gọi, có sự hầu việc Chúa, có tình yêu thương, có ánh sáng, có sự khôn ngoan, và ở đây chắc chắn trong tình yêu thương. Nhưng mà tôi muốn hỏi rằng hãy bước đi trong sự yêu thương thì cũng dễ hiểu. Chúng ta nghe câu hãy yêu thương thì cũng nghe rồi, nghe hoài. Mà nhiều khi bởi vì nghe rồi nghe hoài nó dễ quên mà nó cũng không có đến gì với mình. Mình nói biết rồi thôi, có gì khác mới hơn không? Nhắc lại cho chúng ta. Nhưng mà hỏi rằng bước đi với sự yêu thương với ai? Và đi như thế nào trong sự yêu thương? Thì chúng ta phải đến với lại nội dung của đoạn Kinh Thánh này để thấy. Tức là câu hỏi của tôi muốn hỏi rằng sự yêu thương mà chúng ta bước đi đó là đi với những người chung quanh, đi với những người trong đời sống của chúng ta, hay là đi với Chúa? Điều kêu gọi chúng ta là hãy bước đi trong sự yêu thương, bày tỏ sự yêu thương nó nối kết với ai? Rõ ràng là nó nối kết cả hai. Và chúng ta sẽ phải thấy cả hai đó. Nhưng mà cái điểm tôi muốn nhấn mạnh hôm nay là nó có một cái phần mà rất thiếu kém trong đời sống của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta muốn thấy rằng sự nối kết này, bước đi trong sự yêu thương là bước đi trong sự yêu thương với nhau. Trong câu 32 của đoạn số 4 phía trên đó thì nói rằng hãy ăn ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em. Thì rõ ràng đó là ở đây nói rằng anh em sống trong sự yêu thương với nhau như là anh em đã nhận sự yêu thương từ nơi Chúa. Anh em đã nhận sự tha thứ từ nơi Chúa, tha thứ nhau. Anh em đã nhận sự yêu thương từ nơi Chúa là Đấng hy sinh cho anh em. Cho nên anh em sống yêu thương, hy sinh với nhau. Điểm rõ ràng cho chúng ta thấy điều đó. Chúng ta sẽ trở lại một tí. Nhưng mà cái phần mà ông muốn nói thêm là Phaolô đang đi qua cái thay đổi, là ông đang muốn đem cái nối kết giữa chúng ta với nhau để mà nhấn mạnh cái sự nối kết của chúng ta với Chúa. Ông đang nói những câu đó thì là ông nói rằng hãy bước đi trong sự yêu thương. Rồi nói sao? Cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài làm sao? Cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Ông nói trong tất cả cái mục đích này đó là nó nối kết với một điều giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta bước đi như Đấng Christ, và bước đi như Đấng Christ làm sao? Và không phải chỉ với nhau thôi, nhưng mà cái điểm ông nhấn mạnh là để chúng ta trở nên của dân, của tế lễ như một thức hương có mùi thơm trước mặt Đức Chúa Trời. Tức là ông đang nối kết là hãy bước đi trong sự yêu thương, trở thành thức hương, trở thành của tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Và chúng ta muốn học cả hai điều đó để áp dụng. Cho nên nhắc lại trong cái sự liên hệ của chúng ta với nhau, dầu chúng ta đã hiểu rồi, tôi nghĩ một vài phần giúp cho chúng ta nhận biết rõ hơn. Đó là Phaolô nhấn mạnh và đòi hỏi, gọi là kiều nài, dạy dỗ cho chúng ta. đó là đời sống của người Cơ Đốc, là đời sống của tình yêu thương. Và tình yêu thương này không phải là tình yêu thương mà chúng ta có rung cảm, cảm động, nối kết với nhau. Nó là cái tình yêu thương này được định nghĩa tại thập tự giá. Đời sống của người tín đồ là yêu thương bởi tình yêu tại thập tự giá. Và đó là điều chúng ta cần phải ghi nhận. Là khi đời sống của chúng ta bắt đầu ở trong đời sống của đức tin, chúng ta bắt đầu bởi tình yêu thương tại thập tự giá, có phải không? Đó là tại thập tự giá Chúa yêu chúng ta, tại thập tự giá chúng ta được tình yêu đó đem vào trong sự sống với Chúa. Cho nên
đời sống đức tin Cơ Đốc bắt đầu trong sự yêu thương với Chúa, bắt đầu trong sự yêu thương.
Và từ nơi thập tự giá đó thì chúng ta được kêu gọi vào trong thân thể của Chúa, là thân thể hội thánh Chúa mà Chúa yêu. Và Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Chúa yêu phó chính mình Ngài cho hội thánh và gọi chúng ta trong hội thánh đó, trong cộng đồng đó yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Yêu Chúa, yêu nhau và tất cả những điều đó. Cho nên tình yêu thương phải là trọng tâm của đời sống của người tín đồ. Anh chị em nói nghe rồi, hiểu rồi. Nhưng mà tôi hỏi là có trọng tâm hay không? Có trọng tâm hay không? Tại vì nếu đây là điểm mà Kinh Thánh đòi hỏi mà nói đi nói lại, nhắc tới nhắc lui và nói rằng phải là trọng tâm, phải là kết quả, phải là bông trái của sự bắt chước Chúa, phải là tập quán của đời sống, và mình hỏi rằng
có phải tôi không? Tôi có yêu thương không?
Tôi có phải là người bày tỏ ra bông trái của sự yêu thương trong đời sống hàng ngày của tôi hay không? Trong cái chỗ tối thứ ba, sáng thứ sáu mà như tôi nói chiều Chủ nhật, trong những chỗ đó đụng tới tôi, có thấy tình yêu thương tuôn tràn ra hay không? Và Phaolô nói
phải có.
Nó phải có ở chỗ đó. Vì sao? Xin dở ra với tôi ở trong Dân Nhất đoạn số 4, chúng ta nghe lại cái câu này, bởi vì nó thẩm định lại cho chúng ta tiêu điểm hay là cái chỗ bắt đầu. Đó là ở đây nói một chỗ là không phải là anh em hãy cố gắng yêu thương nha, tại vì đây là công việc hay là bổn phận của anh làm. Ông nói như thế này, hỡi kẻ rất yêu dấu, câu số 7. Chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh ra từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Ông nói là ai biết Đức Chúa Trời và được sanh ra ở trong Chúa, cái bản chất yêu thương nó có trong đó, và vì là bản chất yêu thương nó phải thấy ra trong sự yêu thương. Cho nên đời sống của người tín đồ hay là của chúng ta mà thấy cái bông trái yêu thương nó nghẹt ngòi hay là nó không có giàu có ở đâu đó,
thì chúng ta có một vấn đề rất lớn đâu đó trong đời sống, có vấn đề lớn.
Nó không phải là cái tính tôi nói vậy, không phải hoàn cảnh tôi nói vậy. Chúa nói là hãy ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì yêu thương, mà ai không yêu thương thì không có biết Đức Chúa Trời, cũng chẳng được sanh bởi Ngài. Cho nên cái bông trái của sự yêu thương nó phải là cái chứng cớ rõ ràng hơn hết trong đời sống của chúng ta. Vì sao?
Nó giống như sự sống vậy, hãy mình có sự sống thì mình sống.
Không, hãy mình có sự sống thì mình sống, còn không thì chết thì nằm đó biết liền à. Người sống người chết biết liền à, thì ở đây Phaolô cũng nói vậy. Hễ mà thuộc về Chúa thì nhìn vào là thấy yêu thương.
Lạ lùng.
Nhưng mà có lẽ điều mà chúng ta phải nghe và nhắc mạnh lại đó là ở đây nó là sao? Tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Đến từ Đức Chúa Trời. Nghĩa là khi chúng ta nghe cái chữ là hãy yêu thương, hãy bước đi trong sự yêu thương, hãy bày tỏ ra bông trái sự yêu thương, không có nói rằng chúng ta hãy cố gắng yêu thương, hãy nói là sản xuất ra càng thêm cái sự yêu thương trong đời sống.
Không đâu.
Ở đây nói là Chúa sẽ làm công việc yêu thương và sanh bông trái yêu thương trong đời sống của chúng ta.
Chính Chúa là đấng sinh ra, gây dựng, bày tỏ sự yêu thương trong chúng ta.
Và ở đây nắm cho chúng ta biết cái chìa khóa là như thế này, là để chúng ta có thể sống cuộc đời yêu thương, nó là tình yêu thương mà chúng ta nhận từ nơi Chúa và phản ánh lại, đáp ứng lại. Cho nên cái chữ đáp ứng hôm nay là quan trọng là ở chỗ đó. Đáp ứng lại cái tình yêu bởi vì chúng ta nhận vào trong đời sống. Làm thế nào để chúng ta trở nên người yêu thương hơn, càng yêu thương hơn? Roma đoạn 5 câu 5 thì nói rằng sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh, hay là cái chữ rải khắp tức là Chúa đổ tình yêu thương của Chúa vào trong đời sống chúng ta bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta có sự yêu thương bởi vì Chúa đổ vào trong đó. Galati đoạn 5 câu 22, anh chị em nhớ về các trái của Thánh Linh, hay là trái của Thánh Linh có nhiều phương diện đó. Cái phương diện đầu tiên là gì? Yêu thương. Cho nên hãy mà có Thánh Linh trong lòng mà Chúa làm công việc thì chuyện đầu tiên là yêu thương. Và lời Phaolô cầu nguyện ở trong Thê-su-ni-ca nhất đoạn 3 câu 12, ông nói như thế này: anh em muốn tăng tiến trong sự yêu thương sao? Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người. Chúa làm điều đó. Chúa sẽ làm khi anh em bước đi trong sự yêu thương, khi anh em vâng phục trong sự yêu thương, anh em sẽ càng đi trở thành càng yêu thương. Chúa sẽ làm cái bông trái đó càng nhiều hơn. Cho nên điều rõ ràng mà chúng ta thấy rằng như thế này, tình yêu thương không đến từ nơi cố gắng của chúng ta, nhưng nó là điều ban cho, và khi chúng ta đi trong đó, bắt chước bước đi, thì nó càng nên giàu có, càng nên sung mãn, càng nên dư dật và rõ ràng trên đời sống của chúng ta. Mà nói bước đi làm sao? Tôi chỉ đưa ra một thí dụ ở đây, ở trong Matthew đoạn số 5. Matthew đoạn số 5, Chúa nói rằng mấy người không biết Chúa cũng thương nhau vậy. Phải không? Chúa nói là mấy người thô thuế họ cũng thương nhau, nhờ thương những người thương mình. Họ đáp ứng lại câu 44, họ nói như thế này. Ta nói cùng các ngươi, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ làm lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng biết làm như vậy sao? Là nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có lại hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Chúa nói sự yêu thương này mà nó bày tỏ trong đời sống của chúng ta không như cái cách bày tỏ trong thế gian. Nó sẽ không như chuyện như mọi người. Nó là một chuyện hoàn toàn mà khi nó bày tỏ ra thì người ta biết rằng mình thuộc về Đức Chúa Trời. Đã biết rằng các ngươi là con cái của Cha các ngươi trên trời. Cho nên Chúa nói là thương người thương mình thì hỏi hết gì. Mọi người không biết Chúa cũng làm vậy thôi. Thành ra khi chúng ta thấy cái bông trái ở đây á, là bông trái ở chỗ như Chúa nói á, là thương cái chỗ không thương được, thương cái người khó thương, thương cái trong hoàn cảnh khó, ở nơi đó là cái chỗ chứng minh. Và càng bước đi thì nó càng mạnh mẽ trong đời sống của chúng ta hơn. Thí dụ như là lúc mình tập tạ ở đây, có ai tập tạ không? Thời xưa có người tập tạ. Tôi hồi mới đi học năm đầu tiên thì có tập tạ. Tại vì lúc đó không có bạn, không có ai hết, tụi nó đi chơi hết, mình chỉ có mình với cục tạ. Thì cứ vô đó tập. Nhưng mà cái điểm về tạ là như thế này. Mình vô đó, mình làm hồi mới đầu thì nặng, làm chục cái, hai chục cái, hồi cái nó nhẹ tưng. Bỏ vô làm nữa, ngồi làm nữa. Những cái khó mới đầu làm hồi nó thành dễ. Riết là mình càng đi mình càng tăng tiến. Mới đầu 50 tới 100, tới 120, tới 150, tới 200. Mà cái điểm như thế này, khi mình ngừng lại chỗ nào, cái chỗ đó khó. Mình ngừng lại chỗ nào, ngay chỗ mình ngừng lại là cái chỗ khó. Mình tới 50 thì mình nói thôi, không làm 50 nữa. Thì 45 mới khó, rồi không làm 45 mới xuống, 30 cũng thành khó. Tại vì sao? Đây là một cái phần của sự bước đi, là Chúa nói rằng hãy bước đi trong sự yêu thương.
Bước đi trong sự tập luyện tăng tiến.
Chúa làm trong lòng, Chúa ban cho anh em phải làm ra. Thì khi mình thực hành, mình càng làm bao nhiêu, nó càng đổ ra bấy nhiêu, và nó càng bày tỏ ra. Và khi mình bất tuân lời Chúa, mình ngừng lại chỗ nào,
thì ngay chỗ đó trở thành giới hạn và vấn đề của mình.
Cho nên chúng ta nhắc lại chỗ đó, anh chị em hiểu điều này rồi, nhưng mà tôi chỉ nói lại là chúng ta sẽ trở thành càng thêm yêu thương khi chúng ta vâng phục lời Chúa gọi, hãy bước đi trong sự yêu thương. Chỗ nào chúng ta ngừng lại, chỗ đó chúng ta khô hạn. Chỗ nào chúng ta không vâng phục, chỗ đó là giới hạn của chúng ta.
Ngài là nơi vững an cho con nương nhờ. Ngài hằn ban cứu ân năng lực thiêng. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu. Ngài là nơi chớ che, nơi con an toàn, là nguồn chu cấp dâng nuôi đời con. Dù đêm tăm tối khiêng cho tâm hồn lo buồn, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu. Nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa, đứng vững an không nao sơn. Nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa, đứng vững an không nao sơn. Ngài là nơi vững cho con nương nhờ, Ngài hằn ban cứu ân năng lực thiêng. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu. Nguyện con luôn trung tín, luôn Chúa đứng vững an
nơi Ngài còn y nguyên. Thật Ngài hẳn còn muôn thu, chính Chúa đang sống luôn luôn chỉ vì
thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Nguyện con luôn trung tín.